Nếu mà mình hiểu mà mình biết nhiều thì tự nhiên cái sự tu tập tu hành, đặc biệt là cái lòng tin và cái sự nguyện, cái quyết tâm của mình, cái nguyện của mình nó mạnh, nó vững. Cái điều đó cần thiết. Con người thì ai cũng phải chịu một cái khổ, mà cái khổ mà Đức Phật nói là căn bản nhất đó, là cái khổ sinh tử luân hồi. Nên chính vậy mà Đức Phật nói pháp ra, thực ra pháp của Phật nó có một cái là con người ta sống thiện ở trong cái hiện tại, cái đời này, và người ta nhờ cái sống thiện đó người ta sẽ tránh được nhiều cái nguy hiểm nó xảy đến cho người ta. Nhưng mà cái điều chính yếu là Đức Phật nhìn thấy là cuộc đời của con người ta nó còn kéo dài, nó còn bị sinh tử luân hồi nhiều, cho nên phải lo những cái đời sau. Nên cái mình làm thiện ngày hôm nay thực sự là nó nhằm cho đời sau. Thì thông thường để bảo đảm cho mình càng được bớt khổ đau chừng nào thì cái thiện nó có khuynh hướng là cái kết quả của điều thiện nó sinh thiên, mình sinh lên cõi trời thì nó bớt được rất nhiều khổ đau. Thật là ví dụ như cõi trời á, theo như Đức Phật nói á, thì cõi trời á, khi người ta chết á, thì người ta cũng chết một cái cách biến hóa, chứ nó không có để lại một cái thân xác gì vậy, nó mất ở trên cõi trời đi thôi, nó biến hóa đi. Mà đó là thứ nhất, là dù gì nữa nó cũng không có khổ đau như là thế ở cõi con người này. Cái thứ hai á, là bệnh với già á, ở cõi trời á, thì nó không có hiện rõ ra như cõi con người, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thường nghe là ngũ suy tướng hiện á. Tức là tất cả những cái mà là hoa trên đầu héo tàn chẳng hạn vậy đó, rồi nó toát mồ hôi ở người ra, rồi đôi khi nó mất hào quang đi, đôi khi là không có được gọi là thấy thoải mái nữa, tức là bệnh rồi đó, tức là sắp sửa đi rồi đó. Thì những cái hiện tượng nó hiện ra như vậy thì người cõi trời người ta đã đủ đau khổ lắm rồi, nhưng mà nếu mà so với cõi con người thì nó là nhẹ ghê lắm. Còn suốt cái cuộc sống của người ta từ lúc hóa sinh về cõi đó cho đến khi mà ngũ suy tướng hiện, nó không có bệnh và nó không có những cái lo âu gì về đời sống hết á. Vì vậy cho nên cái việc làm thiện của mình trong cái đời này thì nó được cái quả như vậy. Đặc biệt nhất là cái làm thiện thì nó là bố thí. Mà bố thí thì nó được phước đức, nhưng mà để bảo đảm cái sự sinh thiên thì một cái công đức khác nó còn quan trọng hơn cái bố thí là trì giới. Cho nên Đức Phật trì giới là không làm ác. Đức Phật mới mở con đường thoát khổ ra, cái bước đầu tiên nó là trì giới, năm giới đại gia. Thế ra mình cứ nghĩ đâu là năm giới đại gia nó chỉ có đơn giản là sống trong cuộc đời này không làm ác, nhưng mà theo đạo Phật là để mình tạo một cái nhân để cho kiếp sau mình bớt cái khổ mà mình được sinh về cõi trời, cho nên nó chỉ giới sinh thiên. Nếu có bố thí thêm vào thì dĩ nhiên sinh thiên nó vẫn có cấp bậc, thì mình có thể cao hơn 6 cõi trời ở cõi dục, 6 cõi trời, và trong mỗi cõi trời thì nó cũng có những cái vị cao hơn. Thành ra cái bố thí là ở chỗ đó, bố thí trì giới là nó vậy. Còn nếu mà bố thí mà không có trì giới á thì có thể sanh thiên mà có thể không sinh thiên. Nó có thể chỉ gọi là cõi con người. Bố thí rất nhiều á mà không có giới á thì nó mới thành ra Atula. Atula làm công đức là bố thí. Thành ra chính đó là những cái mà theo mình thấy trong đạo Phật nói về nhân quả, thành ra tại sao mà mình phải vậy, tại sao mà mình làm thiện. Nhưng mà Đức Phật là giác ngộ và thoát khổ, cho nên cái chuyện mà sinh thiên nó chỉ là tạm thời. Vì sau đó mình lại rớt trở lại. Này nó tạm thời. Thì chính vì vậy nên Đức Phật mới phải vào mình phải tiến bước nữa. Thì nếu mà cái tiến bước từ từ như vậy thì nó bắt đầu nó vào đạo. Cái đạo là cái con đường, chữ đạo có nghĩa là con đường. Là cái con đường nó là một con đường nó thông thoát, rồi nó không có phải là con đường nó đến một cái nơi mà cứu cánh. Nó không phải là cái chuyện mà đi lòng vòng thì nó không có được kêu là con đường. Cho nên khi mà mở ra cái con đường giải thoát đó, thì lúc đó cái chữ đạo đó, nó dành cho con đường giải thoát. Còn khi mà chưa nói con đường giải thoát đó, thì cái chỗ mà mình đi lên trời, đi về đâu, địa ngục, ngạ quỷ thì cũng kêu là đạo, là con đường. Nhưng mà thực ra những cái đó nó là đi lòng vòng, nó không bao giờ nó thoát ra. Nó cứ qua lại, nó kêu luân hồi. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói pháp của Ngài là cốt yếu như vậy. Thì nếu mà mình hiểu á, thì tự nhiên là mình phát cái lòng tín vào tăng quy năm giới, rồi tự nhiên mình chịu trì giới. Còn đôi khi mình không hiểu cái nghĩa đó thì mình nghĩ là thì chỉ làm thiện thì cái này chẳng qua là bố mẹ theo đạo Phật, truyền thống trong nhà theo đạo Phật, rồi bác mình theo đạo Phật thì vậy, thì mình cũng theo đạo Phật, sẵn sàng theo thì gọi là thọ năm giới. Thế còn mình sống ngoài đời thì mình cũng không làm ác là được rồi. Nhưng mà khi mà mình hiểu là giữ cái giới của Đức Phật là từ từ nó đi như vậy, từ từ nó đi vào cái hướng nó càng ngày nó càng viên mãn hơn trong vấn đề thoát khổ của mình, thì lúc đó thì mình sẽ gọi là tin tưởng và hoan hỉ hơn trong vấn đề thọ giới này, nó giữ giới. Còn đặc biệt đó là cái pháp của Phật đó, nó mở rộng cái tâm trí của mình. Mà cái điều trước tiên hết là Đức Phật nói là tại sao mình cần mở rộng cái tâm trí của mình ra, là bởi vì có như vậy thì mình mới thoát khổ được. Cho nên Đức Phật mới từ từ nói cái sự làm thiện ở trong đạo Phật nó không phải là của một cái hiện tại này, mà nó là cho đời sau. Tức là mình phải nghĩ đến đời sau. Mà một khi mình nghĩ đời sau, tức là tâm trí mình nó mở rộng, nó nhìn xa. Mà khi mình nhìn xa ra nó thì mình mới thoát cái khổ được viên mãn, thoát cái khổ được nhiều hơn. Còn mình nhìn gần quá là mình chỉ thoát một chút ít thôi. Mình lấy một thí dụ dễ hiểu, một cái người người ta đói mà người ta không có nhìn xa, thành ra người ta theo cái đói đó người ta ăn trộm. Cái ăn trộm của người ta, cái người ta bị cái khổ nhiều hơn nữa. Trong cái lúc ăn trộm đó rồi người ta có thể no được một chút, nhưng mà sau đó nhiều cái khổ hơn nữa. Cho nên phải nhìn xa. Thế mà mình nhìn vào đời sau, mà mình tin vào đời sau, mình nhìn vào đời sau á, thì tự nhiên rằng là cái trí của mình nó mở ra, và tự nhiên là cái thiện căn của mình nó mạnh. Tại vì mình một cái như là mình lấy lại thí dụ cái người đó biết rằng là nếu mà mình ăn trộm mình sẽ bị bắt rồi vậy đó, thì tự nhiên đó là cái người đó người ta mạnh ở trong cái không ăn trộm. Còn nếu người ta không nhìn cái đó thì người ta sẽ bị yếu ở trong đó. Còn khi ta nhìn rồi tự nhiên người ta có cái mạnh ở trong đó, thành ra cái nhìn, cái trí nó mang lại một năng lực. À, từ đó nó là dựa trên năng lực đó mà người ta có thể thắng được những cái mà nó cám dỗ, nó đòi hỏi đó, là do người ta nhìn xa. Cho nên ở trong đạo Phật vậy, những người phàm, mình là những người phàm mà mình không nhìn xa thì mình khó mà vượt qua được những cái pháp mà ô nhiễm mà chấp trước này nọ. Thành ra mình phải nhìn đó, là nhìn qua trận đời sau. Qua trận đời sau, và nếu người càng nhìn xa mà nhìn nhiều đời nữa thì tự nhiên là mình càng thấy rõ, mình càng vững ở trong cái tâm nguyện mà không làm ác của mình. Nên cần nói đời sau, cần nhìn đời sau. Nhưng mà do đó cho nên mình biết rằng là khi mà mình mà nghe mà cho nó thông với cái điều này thì mình mới thấy cái tịnh độ nó hoàn hảo như lắm. Nó đáp ứng lại tất cả những cái ý nghĩa của đạo đó. Mà một cách viên mãn mà ngay trong đời sau. Còn nếu mà mình không theo tịnh độ thì mình làm theo Phật thôi, thì đời sau mình có thể sinh thiên, nhưng đời tới nữa đó thì lại chưa biết. Đó. Thành ra đôi khi mình phải nguyện là đời đời theo Phật, thì đời đời theo Phật, nhưng mà nó có rất nhiều cái nó xen vô. Một khi mà mình chỉ đi là ở trong cái cõi này thôi, cái cõi này là cái lực chính của những cái cõi luân hồi, là cái lực mà gọi là hệ phược kết xử, những cái phiền não ấy, nó trói buộc mình vào cái luân hồi, cho nên kêu nó là trói buộc gọi là kết xử hệ phược. Những cái đó thì những cái đó nó mạnh, thành ra cái nguyện của mình ấy, nó có thể bị đánh bạc đi. Cho nên đó là cái mình nhận xét ấy, thì nó từ căn bản, từ căn bản cái ý nghĩa của đời sống đến cái chỗ mà cái ý hướng nền tảng Đức Phật thuyết pháp là cứu khổ thì mình sẽ thấy. Thì trước hết mình nghĩ đến đời sau, thì mình phải hễ mình nghĩ đời sau mình sáng suốt, và hễ mà mình không nghĩ đời sau á là mình cứ bị luẩn quẩn hoài. Mình nhìn theo đạo Phật thì đạo Phật càng cho mình ra những cái ý nghĩa trong sáng, sáng suốt hơn. Mà cứ càng sáng suốt thì thiện căn nó càng mạnh. Thiện căn có rồi thì tự nhiên là thiện lực nó phát sinh. Cho nên mình nhìn đời sau, mình làm tất cả gì mình biết là mình xây dựng cho đời sau hơn là cho đời này. Mình cứ thấy đơn giản điều là mình như hôm trước mình nghe con người sống theo tình cảm, mình sinh ra đời ấy, mình có một cái bao nhiêu là mình có một cái bản chất của con người mình ấy, nó sẵn có ở trong cái gia đình, trong cái xã hội, trong cái văn hóa, là mình có một cái tính tình, những cái thích hay là ghét riêng của mình, cái thưởng thức hay là cái gì của mình nó riêng, nhưng mà mình ở trong đó. Rồi được lớn lên có cái giáo dục của cái xã hội đó này nọ, thì nó có tất cả cái đó, nó đưa lại, nó làm cho mình lớn lên mình sống như vậy. Thì những cái đó thực ra là nó là những cái nó thành lập nên cái tâm tính của mình, bản chất con người mình, khuynh hướng suy nghĩ tình cảm trong mình, con người nó sống như vậy. Nhưng mà khi mình vào đạo Phật á, thì mà khi mình sống như vậy á, thì mình cứ theo những cái tính thói của mình, thích cái này, thích cái này, thích cái kia, là để mình sống như vậy. Và mình tìm được những nhiều cái mà mình thích á, thì mình cảm thấy mình vui với cuộc đời. Còn nếu cuộc đời mình có nhiều cái thích mà mình cứ không được thỏa mãn á, thì mình cảm thấy mình là người xui xẻo trong cuộc sống. Mình thấy vậy. Đấy. Và cũng không ai nghĩ đến đời sau hết á. Thế nên khi mình gặp đạo thì nó cứ tiếp tục như vậy. Mình gặp đạo, gặp pháp, mình vào chùa thì mình cũng tiếp tục cái đó. Chứ mình cũng không nghĩ rằng là mình gặp đạo, gặp pháp, mình vào chùa là một cái cơ hội để mình nghĩ đến đời sau. Để nghĩ đến mà mình xây dựng cho cái đời sau của mình. Mình cũng chỉ nghĩ ở trong cái vòng là mình có thích hay không có thích, và nó có được đúng cái thích hay không, hay là nó không được đúng cái thích. Thành ra chính là như vậy á mà những cái duyên á, những cái duyên của đạo, của chùa, của gì á, thực ra nó cũng bị hư sự hết. Nhưng mà trong này mà nói thì nếu mình nói theo Phật pháp á, thì trong thập tụng luật nói, và phần nhiều những cái khi mà Đức Phật sắp nhập niết bàn á, nó thuộc về kinh Di Giáo á, thì thấy như là thầy Thiện Huệ mà dịch Di Giáo Tam Kinh, nhưng mà thực ra trong đó là cái kinh Di Giáo á, cái kinh mà có tên là Di Giáo á. Di là để lại, giáo là dạy dỗ, tức là những cái lời dạy dỗ của Đức Phật để lại trước khi mà ngài nhập niết bàn. Còn hai kinh khác thì nó thuộc về cái sự nói về vô thường để cho người ta tu hành, và nói về những cái pháp để cho người ta tu hành đó. Còn cái kinh Di Giáo là nói về cái tình trạng trong tương lai của đạo Phật. Đó là kinh Di Giáo. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy. Đức Phật cũng nói lại rất nhiều cái tình trạng của đạo Phật trong thời tương lai. Thời tương lai rất là thời mạt pháp. Thì trong luật cũng có nói về những cái tình trạng đó. Thì trong những cái kinh như vậy thì Đức Phật kể ra rất nhiều cái tệ, nhiều cái tội của cái người xuất gia. Ở trong thập tục luật thì có nói một câu rồi. Trong tương lai mai sau, các tỳ khưu đọa địa ngục và các cư sĩ thì sinh cõi trời. Thì mình nghe mình một câu nói nó có nghĩa gì? Tại vì tại sao? Tại vì các cư sĩ thì người ta cứ cái lòng tin người ta thuần thành, cái sự chân thành người ta cúng dường, và người ta cứ ở trong cái đó được á, người ta trì giới, người ta tin tưởng, người ta cúng dường, người ta tôn trọng. Nếu người ta cứ ở trong cái đó được cho đến hết đời ta, người ta sinh cõi trời. Nhưng mà cái thời mạt pháp á, thì các vị thầy tu là những người làm chủ, tức là gọi là trụ trì tăng bảo á, lúc đó làm chủ cái tình hình. Thánh tăng không có nữa, chỉ còn phàm tăng. Pháp Phật không được hoàng truyền nữa, chỉ còn nằm trong giấy với mực. Phật không có đó để mà răn dạy ngoài là tượng Phật. Thành ra cái ông tăng nó làm chủ hết tình hình á. Thì khi ông một vị tăng làm chủ như vậy thì cái sự sắp xếp mà, ví dụ như tất cả những cái sự cúng dường hay sự tôn kính phục vụ của người Phật tử đó, ông sử dụng như thế nào, nó có đúng cái pháp Phật dạy không? Nó không đúng một cái là đọa địa ngục. Hôm trước mình đã nghe rồi, một cái giới của Phật đó, một cái giới của Phật đó, mà mình không có thọ cái giới đó thì nó không có sao hết, mình vẫn sinh cõi trời gì không. Nhưng mà khi mình thọ cái giới á thì nếu mình phạm thì nó có tội của cái giới á, mà thường thường tội ở trong giới rất là nặng. Mà mình hỏi lý do tại sao vậy? Thì cái này nó có nhiều cái nghĩa lắm. Ví dụ như bây giờ mình bảo là mình nhổ cỏ đi, mà mình không phải là một ông thầy ấy, mà mình nhổ cỏ ấy, thì nó không sao hết á. Cái chuyện nó không ảnh hưởng đến cái chuyện sinh cõi trời của mình. Nhưng mà nếu mà một ông thầy giữ giới thì đi nhổ cỏ ấy, chẳng hạn ấy, thì có thể đọa địa ngục. Mà tại sao mà nặng nề như vậy? Thì cái điều này là những cái mà nó cho mình thấy này, bởi vì giờ đó, mình có một cái đối tượng là Đức Phật đó, để mà mình nương tựa, như là cái chữ quy y đó. Mà khi mà nói giải thích ở trong luật nói là quy y là từ một nơi nước khác có tội chạy đến một nước khác xin vua nước khác được nương tựa. Ông vua đó ông nói như thế nào? Ông bảo ta cho nương tựa, ta cho nương náu tị nạn, nhưng phải ở trong cái ranh giới, đừng có ra khỏi cái biên giới của ta, đừng có phạm luật pháp ở trong nước ta. Bởi vì khi mình phạm luật pháp mình có thể bị trục xuất đi, mình có thể bị như vậy. Và nếu mình bước ra khỏi ranh giới đó thì không, cái sự bảo vệ nó không có được. Mà cái ranh giới đó và cái luật pháp đó chính là giới luật của Đức Phật. Bởi vì một cái vị tỳ khưu xuất gia đó, họ vào trong cái ranh giới đó, đó là họ vào trên một cái địa vị rất cao. Còn mình là mới tam quy là mới về đó, vào trong đó. Và mình mới là cái người mà ở những cái trại tị nạn để chu cấp để mai mốt có công ăn việc làm thì mới vậy. Có năm giới của mình nó cũng vậy. Mới bắt đầu mình ra là mình có một cái việc làm nào đó để mình sống an ổn trong đó. Còn bây giờ đó, những vị này đó là những vị mà nó có cái mà muốn lên cái chỗ mà nó thoát hoàn toàn, là nó không có bị bất cứ một cái khổ đau ràng buộc tự tại đối với lại bốn ma, mà nó ở cái địa vị đó. Ở trong cái địa vị đó thì Đức Phật đó, muốn được thành công đó, thì cái căn bản đó, căn bản nhất của mình đó, là mình phải có cái giới luật. Có cái giới luật như vậy, tức là giới luật đó nó có nghĩa là gì? À, nó là cái hàng rào để mình không đừng có vượt qua. Nó có nghĩa là không làm những điều ác. Mà không làm những điều ác, nó có điều ác lớn, điều ác nhỏ, và những cái mà nó sẽ đưa lại, nó là phương tiện để đưa lại. Cũng như uống rượu, nó là một phương tiện để đưa lại cái chỗ mà sát sinh trộm cắp, à, chẳng hạn vậy. Đó. Thành ra không làm các điều ác, nó càng sâu vào bên trong đó, thì mình càng ngày mình càng phải không làm những cái điều mà nó đưa đến ác, không làm những cái điều mà có thể đưa đến ác, không làm những cái điều mà nó tạo một cái duyên để rồi có thể đưa đến ác, thì cái người đó càng thoát đi. Thành ra chính vì vậy đó, mà biết rằng là cái người xuất gia là cái người mà có cái thệ nguyện như vậy, thoát khỏi, thoát khỏi hết các khổ đau được tự tại. Thì người đó phải căn bản là không có làm những cái điều ác nhỏ nữa, những điều ác lắc nhắc nữa, mà cái nguyện nó càng mạnh á, cái nguyện càng chắc càng mạnh á, thì dĩ nhiên là các cái điều ác nhỏ đó nó đều phải có một cái tính chất quan trọng, đó là điều trước hết đối với mình. Mình nếu mình nghĩ trong tâm mình đó là điều tầm thường á thì mình sẽ phạm. À, lúc đó đó thì nếu mà so sánh á, nếu mà mình kết một cái người mà là một vị thầy để cho người ta kính trọng và cúng dường, mà cái tâm của vị thầy đó với lại cái tâm của người cư sĩ á, cái nhìn á, về giới luật nó giống hệt nhau rồi, thì mình làm thầy ở chỗ nào? Người cư sĩ người ta cũng chỉ cần có năm giới đó là chính. Bây giờ cái ông thầy á, ông cũng chỉ biết cái năm giới đó là chính, còn bao nhiêu cái giới khác ông cũng bảo ôi nhỏ, không có gì quan trọng hết á. Thì nó cũng giống như cái người Phật tử kia thôi. Thành ra như vậy á, là thứ nhất là mình đã thấy là nó không có được. Cái điều thứ hai á, là cái giới nó từ đâu ra, từ Đức Phật ra. Mà một khi mình đã nguyện, mình là đệ tử Phật, mình nguyện giữ giới đó mà mình vi phạm vào, thì tức là mình coi thường Phật. Chính cái chỗ tội nặng nó ở nơi cái điểm đó. Cho nên nó là một cái mà Đức Phật không muốn thuyết pháp, tức là không muốn xuất hiện trong thế gian này. Bởi vì xuất hiện ra người ta không hiểu, người ta đụng chạm với mình thì cái tội người ta rất nặng. Cái tội nó rất nặng. Cái lý do bây giờ mình cứ lấy một cái bình thường, mình thấy một cái người mà họ ví dụ vậy đó, họ chửi mắng cha mẹ của họ, thì tự nhiên mình thấy là tất cả xung quanh đều nói là không chịu được, không thể nào chấp nhận được. Thì cái người đó mình biết ngay là chứng tỏ cái điều là cái ác của nó tăng trưởng, và chứng tỏ một cái là nó sẽ bị xua đuổi khỏi những cái chỗ thiện, những cái chỗ mà người ta nghĩ tốt cái này nọ, nó bị loại khỏi đó. À, và nhìn lại thì mình cứ nhìn thấy loài súc sinh này nọ, nó có thể nó chẳng cần biết cha mẹ, nó có thể nó đánh cả cha mẹ nó. Thì lúc đó thì mình biết là như vậy cái nghiệp đó của nó chỉ sống với loài súc sinh được thôi. Thì mình nhìn là mình nhận là, mà tại sao mà cha mẹ đụng cha mẹ nó lại nặng? Tại vì ai cũng nghĩ là cha mẹ thương mình, sinh mình ra, nuôi dưỡng mình, bỏ bao nhiêu công lao nuôi dưỡng mình, hy sinh cho mình một cái cách mà không đòi hỏi gì hết. Thì mình thấy cái tốt của người cha người mẹ đối với người con. Bây giờ mình không dùng chữ cha mẹ con nữa, mình là cái tốt của một người đối với một người. Mà cái tốt đó nó đến mức người đó hy sinh nuôi dưỡng người kia, chăm sóc người kia, và người kia đau đớn gì đó, thì cái người này nhiều khi còn đau hơn nữa. Thì lắm lúc mình xét ra như vậy mà, thì đối cái người này giống như là cha mẹ của người kia. Thì cái nghĩa cha mẹ nó là cái chữ mà nó tốt, nó hy sinh, nó tận tụy hết đó. Nghĩa là đó. Và bây giờ bị phản ngược trở lại cái đó, làm cái một cái chuyện ác đối với cái người mà có ân như vậy thì tự nhiên là ai chịu nổi. Thì nếu mà mình chửi một cái người ác, nhiều khi mình có công đức đó. Mình chửi một cái người bình thường mà nó có lý, cái người nó làm việc vì lý mình chửi, nhiều khi mình được khen. Và mình chửi một cái người ác, mình chửi mắng để nó sợ thế này nọ nữa đó, thì nhiều khi mình có công đức nữa. Mình chửi một cái người bạn của mình á, thì nó có thể nó gây ra một sự bất hòa, nó chưa có một cái kết quả gì nặng hết á. Bây giờ mình chửi một cái người mà lớn hơn mình thì mình bị cái nghĩa là hỗn, thì đã bị cái rồi. Nhưng mà mọi người cũng bảo hỗn, nhưng mà cũng đáng, bởi vì cái anh người lớn kia phi lý. Nhưng mà bây giờ mình trở một cái người lớn mà có ân với mình thì nó bắt đầu nó nặng ra, tự nhiên con người của mình á, nó bị cái năng lực của xấu đó, nó chi phối, nó làm chủ mình hết. Mình sẽ không được tất cả những cái an lạc của cái tâm thiện ấy, của cái thiện căn cái gì nữa, nó phá. Bây giờ mình lại chửi với chính cái người có ân rất nhiều của mình, là sư trưởng thì là cái người dạy dỗ cho mình vấn đề trí ở trong đạo Phật nó rất quan trọng, cho nên nói sư trưởng. Còn bây giờ mình chửi cái người mà có ân nghĩa mình, cha mẹ nữa, thì thật sự lúc bây giờ là mình phải biết là những cái ác căn của mình nó mạnh chừng nào, cho nên nó tàn phá tất cả những cái an lạc của cái thiện hết. Nên chính vì vậy để biết như thế thì mình theo cái nghĩa đó thì mình mới hiểu ra cái nghĩa tội nặng đối với Phật. Phật không có nói với mình là Phật nói nó tất cả cái gì nó thành thật nhất, chứ Phật không có nói bất cứ một cái ý gì. Phật nói là Phật ba a tăng kỳ kiếp á, tu tập như vậy là tu tập cho mình, mà khổ sở với mình rất nhiều, mà hy sinh với mình hết tất cả mọi cái thịt xương máu tùy cái gì cũng có thể xả cho hết. Những điều đó là Đức Phật cốt nói thật, nói thật sự để cho mình hiểu cái ý nghĩa của Phật, và để cho mình hiểu là nếu mà mình hiểu rõ ý nghĩa đó, mình nương tựa, mình tựa vào đó, mình phát tâm ấy, thì rất là mạnh, rất lợi ích cho mình. Còn mình không chịu hiểu á, thì mình sẽ thành một cái vi phạm rất nặng. Cha mẹ nhiều khi chỉ trong một cái đời đó lo cho mình thôi, mà mình xúc phạm vào mà mình còn bị như vậy. Có cha mẹ, bây giờ nếu có một cha mẹ nào mà lại nhiều đời lo cho mình á, hai ba đời lo cho mình mà mình xúc phạm nó càng nặng hơn. Tức là có một cha mẹ nào cả trăm đời lo cho mình mà mình xúc phạm nó càng nặng. Cứ như vậy đó mà nó tăng lên. Mà Phật á, thì nghĩa là có thể nói là tất cả cái ý nghĩa thành Phật, tất cả những cái làm để thành Phật, nó là cho chúng sinh hết. Nếu không như vậy không thành Phật. Thế cho nên khi mà đã thành rồi đó, Phật có một cái ân đức với mình đó, kinh khủng lắm. Thật ra cái ân đức đó, đó nếu mà theo cái nghĩa ở trong đời mà nói á, là ân nào ân lớn nhất là ân cha mẹ trực tiếp mà lớn nhất đó, thì ân Phật thuộc về ân cha mẹ. Phật và trong kinh cũng thường nói Phật từng làm cha mẹ của tất cả mọi người trong vô số kiếp luân hồi, mà Phật cũng từng là con cái của tất cả chúng sinh trong 30 số kiếp luân hồi đó, để trả ân và để gọi là ban ân cho cả hai mặt, mặt làm cha mẹ ban xuống và mặt làm con đó, để đối lên nữa. Và biết vậy là cái pháp Bồ Đề Tâm, tất cả những cái pháp trong đạo Phật đó, là nó đều nhắm vào cái nghĩa đó. Một người muốn đi con đường Bồ Tát đạo, pháp Bồ Đề Tâm, người đó phải quán như vậy, thì đó phải thấy lấy chúng sinh á, làm cái sự nghiệp của mình, là cái hoạt động xây dựng của mình. Thành ra tất cả các pháp của Phật nó đưa ra là như thế, chứ không phải là nói dỡ chơi, không phải nói cái đó là nói là để ca ngợi thổi phồng gì hết á. Đó là một sự thật để cho con người ta biết trân trọng á, và biết sử dụng cho nó có ích, tránh được cái hại. Lúc giờ mình không nghe kỹ, mình nghe tay này nó bay qua tay kia gì thì đôi khi mà mình có thể gọi là bán Phật, nói câu đụng chạm cái này nói, thì tự nhiên cái định luật tự nhiên nó đem lại một cái tội cho mình. Thế bây giờ mình làm đệ tử Phật, mình phát nguyện là muốn theo Phật, mà mình muốn đạt đến cái mức độ đó, thì Phật nói mình là như vậy á, căn bản của mình phải là đừng làm các cái điều ác, mà đừng làm cả những cái điều mà nó liên hệ đến ác, nó nhỏ nhặt thôi. Thành ra cái giới luật đó, nếu mình muốn, mình đã là đệ tử Phật, mình hứa hẹn như vậy mà rốt cuộc các mình vi phạm vào như thế. Và Phật nói cho mình biết trước là phạm vào đó là tội như vậy á, nói luôn cho mình biết là tội đọa như thế đó, đọa trong vòng bao nhiêu năm. Nhưng mà đó, nhưng mà mình vẫn vi phạm vào. Nếu vi phạm vào như thế thì mình biết là cái nghĩa là mình coi thường, mà bây giờ nó quá lớn. Cũng bây giờ mình lấy một cái nghĩa ngoài cái nghĩa cha mẹ, bây giờ nó lớn hơn trong bốn trọng ân, mình nhớ bây giờ lớn vua chúa. Vua chúa nắm hết quyền trong nước, vua chúa đặt ra luật lệ, vua chúa sắp xếp công việc tất cả trong nước để cho người dân nó được an lạc. Đây là nói đúng cái nghĩa vua đó. Đấy, đúng cái nghĩa vua. Thành ra người dân trong nước đó, phải nhớ cái ân quy phục nhà vua. Giờ dân trong nước ấy, nhiều khi ấy, có mắng chửi đánh cha mẹ ấy, thì mọi người chê trách bỏ xa nhưng mà không ai làm gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đó mà đánh vua ấy, hay mắng chửi vua ấy, thì cái điều đó nó nặng lắm. Và thông thường ấy, cái luật của thế gian này nó, cái quy luật thế gian là phần nhiều là bị tội nặng. Khi quân, hồi xưa kêu là coi thường vua. Thi là coi thường quân là vua. Coi thường vua. Và vua nó là một cái biểu tượng là hồi đó thì cái con người đó đứng ra để làm cái việc đó. Còn cái vua nó là như là, thành ra về sau này người ta nghĩ là cái chuyện vua nó là cá nhân người đó. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chữ vua đó, nó là cái luật của trời đất, tức là cái chân lý của trời đất. Ở bên tàu, bên gì đó, là cái nghĩa của nó là như vậy. Cái đó là một cái chân lý của cuộc sống của trời đất. Đó. Và bắt buộc á, là những cái người á, những con người á, là những cái người mà có cái linh chi, có sự hiểu biết, có biết phân biệt á, phải tuân theo cái chân lý đó thì tự nhiên con người sống nó được an lạc và nó sẽ có thể đạt được những cái gọi là trạng thái cao, có thể của thánh hiền cái này nọ. Thì chính vì vậy á, mà cái luật thiên nhiên nó vẫn có tính chất như là không rõ rệt trừu tượng, cho nên nó phải có một cái con người đó là những như hiện thân của cái luật đó và để điều hành cái luật đó, và con người nó được kêu là vua. Và thường thường trên bên tàu người ta kêu là con trời, có nghĩa là từ trời là cái chân lý đó, từ cái chân lý mà dùng giữ cái chân lý đó và để hành cái chân lý đó và để mang lại một cái sự an lạc cho tất cả những người khác. À, những người khác người ta có cái chỗ nó giống như vậy để ta đương vào nó, thành ra mới kêu là con trời. Nhưng mà về sau á, cái sự mà vô minh của con người á, nó đã lạm dụng những cái đó, lạm dụng cái đó là nó trở nên là rất là phức tạp. Do người mình hiểu những cái ý nghĩa mà vua với quân chủ nó, là nó theo những cái xấu đó hết, theo những cái xấu, cái sai đó. Thành ra nó là vậy. Con người sống với nhau, con người liên hệ với nhau ở trong một cái định luật tự nhiên. Và nếu mà con người biết liên hệ với nhau và biết cái định luật đó, thành ra nó mới chế ra, ví dụ cha mẹ con cái, rồi người trên kẻ dưới, vậy đó. Ở nam với nữ, nếu người ta biết những cái định luật nó như thế á, thế là vậy đó. Mình muốn có một cái đúng là cái bàn, cái mặt bàn nó ở trên, cái chân nó phải ở dưới, nó có những cái luật của nó như vậy đó. Chứ nó không có phải là cái gì ở dưới là bị coi thường, nhưng mà nó là cái luật của nó. Và nếu mình đúng như vậy á, thì cái bàn nó ra nó rất đẹp đó. Và con người ta phải sống với nhau như vậy. Thành ra con người ta sống là sống, nó phải có là bạn bè, anh em, cha mẹ, rồi người thân này nọ, tất cả những cái đó, rồi trong đó cái quy luật nó như thế nào á, thì tự nhiên cái liên hệ đó, nó ra một cái xã hội rất là thanh bình. Nhưng mà người ta do cái vô minh và do cái tham ra, người ta làm không được những chuyện đó. Cho nên từ từ nó mới đi thành những nghĩa như vậy, nó mới tùng lung thử. Bây giờ đó là trong đạo Phật cũng thấy, cho mình biết là cái luật của Đức Phật đó, là nó đưa người ta không phải chỉ là sống để tạo ra một cái tình trạng tốt đẹp ở trong cái đời sống luân hồi. Cái đó là cái sứ mệnh của chuyển luân thánh vương. Mà Đức Phật Thích Ca đã từng làm truyền luân thánh vương không vô lượng lần rồi, đã đem lại một cái hài hòa an lạc cho tất cả người dân đó. Và bây giờ đó, cái luật của Đức Phật nó là thoát ra khỏi cái luân hồi đó. Chứ không phải là mình an lạc như vậy rồi mình lại chịu sinh tử, rồi những đời sau của mình đó, mình lại vào một cái thế giới khác loạn lạc, cái này nọ đủ thứ đau khổ đó hết. Thế ra mỗi một cái đời sống an lạc đó của mình, nó do cái pháp của các vị vua, cái thiện của thế gian, nó chỉ cho mình một khoảng thời gian, không bao giờ nó vĩnh viễn. Và bây giờ Đức Phật đưa một cái con đường thoát ra vậy, thành ra cái luật của Phật đó, nó khác với thế gian, nó đưa thoát ra khỏi như vậy. Vì vậy mà nó là một cái điều mà thứ nhất mình vi phạm vào là mình coi thường Phật, thứ hai vi phạm vào là mình rớt trở lại. Thành ra cái sự mà nặng đó, cái mà đọa lạc, cái kết quả nó nặng đó, là để nó nhắc nhở mình và nó giữ lại mình. Bởi vì mình không phải là thánh, mình là phàm, mà muốn đi con đường đó. Mình là phàm mà muốn là một vị tỳ khưu, muốn vào cái hàng tăng, muốn cho người ta cung kính tôn trọng. Cái lực của mình nó yếu thì mình cần phải có một cái răng rất là mạnh, một cái hàng rào rất dày, đụng vô là lỗ đầu liền thì nó mới giữ mình được. Nay mình lại dám mình phá cái đó lao vào thì coi như là cái thiện căn trong mình á, thiện căn mà ở trên mức độ cao nó bị giảm xuống, thành ra mất giới. Mất giới mà lại vẫn ở cái địa vị đó, chứ không chịu xả bỏ, quay trở về là cái người cư sĩ. Mất giới mà tiếp tục ở cái địa vị đó để hưởng, để hưởng những cái cúng dường cung kính đó, cho nên nó mang nợ, nó trở thành mang nợ đối với những người tín thí. Cho nên vào thời mặt pháp, phàm tăng, trụ trì tăng là rất là nguy hiểm. Còn cái người mà Phật tử người ta tín, người ta làm việc vì tam bảo, người ta cung kính thì nó, người ta đâu cần biết đâu. Người ta không cần biết cái chuyện đó. Người ta chỉ biết là người ta tin Phật, tín pháp, tăng người ta làm đúng cái luật Phật ra, cúng dường thì nó thành ra người ta được sinh thiên. Còn mấy thầy á, ở trong một cái rất nguy hiểm. Bởi vì thời mạt pháp á, đã gọi là pháp bị mạt, thành ra pháp á, nó chỉ còn nằm trong giấy mực, không được thực hành, không được học, không được hiểu, không được hoằng dương, không được gì hết. Ở lúc bây giờ đó là bắt đầu á, là mình đối xử, mình hành xử, mình làm cái gì nó sai. Nó cái điều nó nhỏ thôi thì người Phật tử cũng cần biết, nhưng đây là vì mình là những người có thọ Bồ Tát giới. Cái người Phật tử á, mà không có thọ Bồ Tát giới á, thì người ta cứ cúng dường tin tam bảo là được. Nhưng mà một cái người Phật tử thọ Bồ Tát giới thì là cái tâm nguyện nó khác. Cái tâm nguyện của cái người Bồ Tát đó thực sự ra là để duy trì mạng mặt, tức là duy trì cái đời sống á, duy trì cái đời sống của đạo Phật á, nó đến không cùng tận, đến khi người ta thành Phật. Mà một khi mình có cái nguyện như vậy, cho nên mình cần phải hiểu rõ cái đó. Bởi vì cái người Phật tử mà người ta không có cái nguyện Bồ Tát, người ta bảo tôi chỉ cần biết cúng dường cho ông thầy cách tôn kính là xong nhiệm vụ của tôi, và tôi có một cái nhân để sinh cõi trời. Nhưng mà một cái vị mà Phật tử tín thí mà là Bồ Tát thì nghĩ là mình cúng dường như vậy nó có hại, và nó có thể nó làm suy sụp ở trong cái hàng ngũ của tăng và tất cả những cái này nó. Thì lúc bây giờ đó, mình phải nghĩ lại và mình phải xét nó như thế nào. Muốn như vậy để cho nó không có làm hại như vậy mà nó có lợi, thì cái người Phật tử mà Bồ Tát đó nó phải biết rành tất cả. Bồ Tát có ba trụ tịnh giới, Bồ Tát trong đó có luật nghi giới. Trên phương diện mà tâm nguyện của Bồ Tát đó, là Bồ Tát phải học cả giới luật của chư tăng. Nếu Bồ Tát không biết á, Bồ Tát không có làm lợi ích được. Nhưng mà nó có một điều này, là muốn như vậy thì cái Bồ Tát với Bồ Đề nguyện của mình, Bồ Tát tâm của mình nó phải thật là vững chắc. Mình phải đúng nghĩa là mình vì lợi ích, vì đạo pháp, vì lợi ích, vì từ bi tâm. Tại vì Bồ Tát khi mà đối xử với một vị nào mà nó gọi là mình thấy có cái nghĩa là như là đụng chạm, hay là cái vị nó không được như ý, thì cái đối xử đó nó cũng phải xuất phát từ đại bi tâm, từ bi tâm, là Bồ Đề nguyện. Ví dụ bây giờ mình nghĩ là cái vị thầy này chẳng hạn như vậy, sao mà ông nhậu rượu quá trời quá đất, giờ cúng dường cho ông nhậu không à, thì mình không cúng, thì cái đó ông thầy nó không hài lòng. Nhưng mà thực ra đó, khi mình nghĩ như thế đó, là mình phải nghĩ từ Bồ Đề nguyện và từ đại bi tâm. Rồi mình nghĩ là cái đó nó là một cái vi phạm vào giới luật của Phật. Mình biết, mình nghĩ là như thế á, thì mình phải có một cái khéo léo như thế nào. Khéo léo như thế nào để mà cho gọi là mình giữ cái vị thầy đó được tu, và nó bớt đi những cái tệ trạng. Còn nếu mà mình giống như là người Phật tử không có thọ Bồ Tát giới, mình cần biết gì hết. Tức là đến cái chỗ mà mấy thầy ấy, là mình che lại rồi mình chỉ biết cúng lên, thì cái điều đó nó lợi cho chính mình. Nhưng mà lắm lúc đó, nó không lợi cho ông thầy. Mà nếu nó không lợi cho ông thầy ấy, thì nó thành ra cái vấn đề mà nó phá pháp và nó làm mạt pháp mạnh ra nữa, nó sẽ mau lẹ và mạnh hơn nữa. Tại vì những cái vị thầy đó, người ta sẽ hưởng cái nó một cách mạnh mẽ hơn nữa, mà nó sẽ làm cho, trong kinh Di Giáo Đức Phật kêu là sư tử trùng, là Đức Phật nói con sư tử nó là chúa sơn lâm, không có một con vật nào có thể hại sư tử được, nhưng mà chính con vi trùng ở trong sư tử nó làm, nó giết một sư tử. Thành ra những cái vị thầy mà phạm giới, mà phạm pháp, mà không gọi là hủy bán này nọ gì gì đó, nó ở trong đạo Phật của Đức Phật, Đức Phật nói như là con sư tử, không có ngoại đạo nào có thể phá được hết, nhưng mà là những cái vị xuất gia ở trong nó phá rồi, và nó làm cho con sư tử đó chết. Thành ra Đức Phật nói ở trong những kinh đó là nói rất thẳng thắn, rất mạnh, rất rõ ràng. Đó là mình biết rồi đó, là mình mới thấy cái tinh thần của Đức Phật, của đạo Phật. Đức Phật là nói đến cái sự mạt, tàn mạt của đạo Phật như là một pháp, chứ không có phải là nói một cái cách che đậy giấu giếm hay cái gì hết, như là một cái pháp để cho người ta thấy biết có thịnh có suy, cái suy nó như thế nào, và lúc đó cái người mà ở trong cái thời suy phải tu như thế nào để tránh những cái đó, để tất cả những cái đó là Đức Phật nói pháp, nói tu, nói gì thôi, còn cái sự thịnh suy này nó dĩ nhiên nó vậy. Cho nên Đức Phật rất là nói thẳng và cởi mở và rất là thật, chân thật trong đó. Cho nên mình hiểu là để như vậy thôi, tại vì đôi khi mình muốn theo Bồ Tát đạo, mình muốn theo Đại Thừa thì mình phải biết như vậy. Cho nên nói một điều là nếu mà mình thấy bối rối lắm ở trong vấn đề đối xử thì trước tiên là hết thì mình phải biết rằng là mình phải tôn trọng pháp, mình phải nhớ điều là mình theo đạo Phật á, mình là một Phật tử theo đạo Phật á, là mình theo cái chân lý của đạo Phật, mình theo Đức Phật, bởi vì Đức Phật mới thể hiện cái chân lý đó đúng nhất, và mình theo chư Thánh Tăng, bởi vì chư Thánh Tăng á, tuy chưa viên mãn như Đức Phật nhưng mà đều là từ trong cái chân lý đó ra. Thành ra hôm trước mà mình còn nghe là chân lý cao nhất, cho nên mình mới quy y lý thể. Thế còn đến hóa tướng Tam Bảo là Phật Pháp Tăng đó, mà còn nói là không phải là nơi quy y. Thì biết là theo lý thể Tam Bảo mình đã biết là Phật Pháp nhấn mạnh như vậy, cho nên mình biết là bây giờ cái duyên mình là Phật tử đó, là mình theo một cái chân lý, là cái chân lý có công năng là đưa mình đến cái giải thoát, mà hiện thân của chân lý là Đức Phật. À, bây giờ đó thì mình ở trong một cái tình trạng mình phát tâm Bồ Đề, mình phát cái tâm thọ Bồ Tát giới. Tâm của Bồ Tát đó là phải để cho cái Phật Pháp nó còn cho đến không cùng tận. Bởi vì phát tâm thanh văn đó, thì chính nơi mình đó, nó sẽ có cái lúc tận, đó là lúc mình nhập Niết Bàn. Phát tâm thành Phật đó, là mình chính nơi mình đó, nó phải đi đến cái lúc mình thành Phật. Mà khi mình thành Phật rồi đó, thì Phật, đạo Phật lại tiếp nối nữa. Mà chính như vậy đó, mà cho nên mình mới phát cái tâm Bồ Tát là như vậy. Thì mình thấy nó như vậy đó, thì trong đó đó thì mỗi một đời sống của mình, mỗi một cái đời sống của mình đó, thì mình cần những gì. Bây giờ mình mới nhìn thấy là mình đang ở thời nào, thời thời mạt pháp, mình mới coi những cái kinh Đức Phật nói mạt pháp, trong đó mạt nó ở chỗ nào mà ra, mạt nó nằm ở nơi cái chỗ tăng hết, vì tượng Phật không có mạt, không có thịnh mà cũng không có mạt, giấy mực của kinh cũng có thịnh có mạt, ở nơi cái sự cái người hành trì đó, nó có thịnh có mạt, thì mạt ở cái chỗ mà từ từ cái pháp Phật đó nó chìm lìm mất hết, thì nó chỉ còn một cái hình tướng thôi. Trong thời đó là đọa lạc, và mới có những cái câu nói đó, tư tỷ khưu thì đọa địa ngục, mà Phật tử thì sinh thiên. Mình đã nhận xét rồi, bây giờ mình không có nghĩ là mình chỉ có cái chuyện sinh thiên cho mình, mình nghĩ là mình muốn đi con đường Bồ Tát đạo, muốn có những cái công đức như vậy, thì mình nghĩ nó phải như thế nào, thì thực sự là mình sẽ thấy là mình biết làm sao bế tắc. Chính vì vậy mà Đức Phật mới thuyết Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ là vì từ bi tâm cứu độ sinh, cho nên cái kinh Vô Lượng Thọ sẽ được lưu lại theo cái nguyện đó của Phật Thích Ca là cả 100 năm. Tức là cái pháp môn vãng sinh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật cuối cùng, khi mà tất cả các kinh khác tàn mạt hết. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói là khi mà các kinh nó bị mất hết tất cả thì nó vẫn còn lại kinh A Di Đà, vẫn còn lại cuối cùng, vẫn còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái cứu độ cuối cùng. Đó. Thì giờ mình mới biết là nếu mà mình nhận xét thì mình thấy là cái mình khó khăn, khó xử, gặp trường hợp mà nó rắc rối, mình bó tay, tức là mình biết nó vào thời mạt. Ở thời mạt thì tự nhiên mình xoay sở sao cũng được. Mình biết làm thế nào ấy, mà mình càng thấy là nó không biết làm sao ấy, thì càng biết nó là mạt. Thì như vậy á, thì lúc đó mình biết ngay là pháp môn mình phải làm. Pháp môn của mình phải làm là chính là con đường mình phải đi á, nó là tịnh độ. Thứ nhất là vị Bồ Tát á, mình có cái tâm tốt mình mới phát nguyện Bồ Tát. Đặc biệt á, tất cả cái tốt của mình á, nó đều là thực sự tốt, chân thật tốt, là do bởi vì á, nó từ đạo mà ra. Mình tốt là dựa vào đạo mà ra. Tốt là gì? Mình không muốn cho cái đạo Phật nó mất. Đấy. Cho nên cái tốt của mình nó rất chân thật. Tại vì cái đạo Phật nó là cái nơi mà cứu độ người ta thoát khỏi tất cả mọi cái khổ đau luân hồi. Cho nên một khi mà mình tốt mà dựa trên cái đạo như vậy, tức là cái tốt của mình nó là cái tốt viên mãn, đưa người ta đến cái chỗ thoát khổ hoàn toàn. Và mình giữ lên được cái nền tảng đó, giữ lên được cái nền móng đó, đó thành ra cái tốt của mình đó, nó hơn hẳn là những cái mà đối xử chăm sóc này nọ gì đó. Thế là như vậy mà cái tâm của mình nó rộng lớn rồi. Cho nên chính vì vậy mà cái tốt mình nó nằm chỗ đó. Vì vậy tốt của một vị pháp Bồ Đề Tâm, pháp Bồ Tát Nguyện là tốt hộ pháp, tốt cái chỗ mà không muốn, chính nơi mình không muốn pháp mất, cho nên từ từ pháp sẽ còn và liên hệ đến mọi người. Chính vì vậy á, mình mới nghĩ mình không muốn pháp mất, mình muốn pháp trường tồn, muốn lợi ích cho tất cả mọi người, cho nên mới không muốn pháp mất. Nhưng mà sức của mình tới đâu? Có cái ý rất tốt mà có cái ý là muốn đẩy cho nó sập cả trường thành á, nhưng mà sức của mình thì khiêng nổi cục đá. Thành ra mình sẽ bị ở trong một cái vòng mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì nói là mình, nếu mà mình hỏi Đức Phật mà như vậy con phải làm sao, con có nên gọi là hiểu rõ cái khả năng của mình và lập cái nguyện theo cái khả năng của mình, bỏ cái nguyện kia đi. Đó. Con chỉ có làm được vậy thì con chỉ nguyện như thế thôi. Đó. Thì thực ra căn bản nếu mà trả lời mà mình nghĩ cho nó đúng căn bản, nếu mà mình không có nương về Phật nhiều thì Phật sẽ nói là thì phải làm theo khả năng của mình. Nếu mà mình nương về Phật dứt khoát, tức là mình dứt khoát theo Phật nó vậy này, thì Đức Phật sẽ nói mình là cái chuyện mà không có khả năng ấy, thì nó sẽ có, mà nó có từ đâu ra? Nó có từ cái chỗ phát nguyện. Mình có một cái, muốn có một cái khả năng thật lớn vô biên, mình phải có một cái nguyện vô biên. Thành ra phải giữ lấy cái nguyện đó. Nhưng mà mình bảo con giữ lấy nguyện nhưng mà con làm không được, thì đó mình mới nghe chuyện nói đó. Nguyện càng lớn thì nó càng phải nhiều cái sắp xếp chuẩn bị nhiều. Mình sáng dậy mình đói, mình muốn ăn cho nó no cho chính mình thôi, mình làm rất mau lẹ. Hôm nay sáng mình ngủ dậy, hôm nay làm dỗ, dỗ ông bà mình, dỗ cha mẹ mình, mà họ hàng cả 200-300 người tới, mình phải chuẩn bị mấy hôm trước rồi. Chuyện càng lớn, càng cái sự chuẩn bị nó càng phải có ngày giờ và nó càng phải nhiều thứ. Chứ không phải là ngay buổi sáng đó trưa mọi người tới là mình nấu là nó xong. Vậy thì là cứ sơn hào hải vị mà toàn mì gói không. mì cua, mì tôm, mì gà, mì vịt, biển đồ, đồ biển, đồ rừng, đồ gì cũng có hết, cứ mì gói hết thôi. Bây giờ mình muốn nó đúng như thế thôi, mình phải phát. Cho nên khi mà mình phát cái nguyện rộng lớn là mình bỏ cái khả năng của mình qua bên, và bây giờ mình nghĩ là mình phải làm những cái gì, chuẩn bị những cái gì để cái nguyện đó từ từ nó tới với mình, từ từ nó phát ra được cái năng lực đúng. Mình phải chuẩn bị cái gì? Thì trong con đường Bồ Tát Đạo nói, mình khi mình phát nguyện, khi mình phát nguyện Bồ Tát rồi, Bồ Đề Tâm rồi, thì phải đi tìm thiện tri thức. Mình phát nguyện là mình vì chúng sinh mà mình phát nguyện, nhưng phát nguyện xong rồi thì chúng sinh là chỉ là để giữ cái nguyện, còn chuyện mình phải làm là đi tìm thiện tri thức. Tại sao vậy? Thiện tri thức mới khai mở được cái năng lực cho mình. Như mình, một đứa trẻ nó lên, lớn lên nó có khiếu, nó thích cái khả năng đó, nó muốn học ballet, nhưng mà nó khả năng nó chỉ phát triển được chút ít thôi. Bây giờ nó muốn trở thành một vũ công ballet rất là giỏi, nổi tiếng, như là cái người nó thần tượng, nó phải đi tìm thầy, nó phải vào nhà trường. Đó vậy, tức là mình phải đi tìm thầy. Ông thầy đó, ông sẽ phát triển cho mình, ông sẽ dạy, ông huấn luyện cho mình phát triển được cái khả năng như cái tâm nguyện của mình. Đấy là mình phải đi tìm thầy. Đấy là cái vị mà Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới xong đó, là phải đi tìm thầy. Mà cái nguyện của mình là như thế nào thì mình phải tìm thầy nó tương xứng. Cái nguyện mình là sao, mình phải tìm thầy nó tương xứng như vậy. Thì mình cũng có thể nói là mình muốn làm tiến sĩ, thế nên mình tìm đến ông tiến sĩ. Nhưng mà lúc bây giờ ông tiến sĩ ông sẽ nói mình là, ôi bây giờ phải về học mẫu giáo trước, học chữ trước. Thì lúc đó mình về, mình lại gặp ông thầy mẫu giáo. Đúng vậy, lúc đó nó lại theo cái khả năng của mình. Nhưng mà mình biết rằng là cái nguyện của mình á, cái nguyện của mình á, nó phải đừng có bị dừng lại. Tức là thực ra mình phải gặp cái ông tiến sĩ cái hãng, mình phải nói chuyện tiến sĩ đó cái hãng, ông tiến sĩ đó mới bày cho mình. Ông tiến sĩ cũng bảo bây giờ phải đi học như vậy, phải tìm ông thầy đó, đi học như thế, tìm thầy đó. Mình biết chuyện là trong kinh Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới, mà ngài Văn Thù Sư Lợi, Thiện Tài Đồng Tử gặp ngài Văn Thù Sư Lợi, nghe một bài pháp, xong rồi Văn Thù Sư Lợi đi ra khỏi cái thành phố đó. Thiện Tài Đồng Tử á, nghe bài pháp xong cảm động, đi theo tiễn, đi theo tiễn, đi theo ra khỏi thành phố, ra khỏi cửa rồi, cửa của thành. Ngài Văn Thù Sư Lợi bảo trở lại, Thiện Tài Đồng Tử bảo con đi thêm chút nữa. Là cứ thế như thế mà đi hoài, không lìa được thiện tri thức. Rồi sau đó mới phát nguyện pháp Bồ Đề Tâm đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bảo là ông đi gặp ngài này. Thế là Thiện Tài Đồng Tử đi gặp thiện tri thức đó, thiện tri thức đó giảng xong rồi bảo đi gặp ngài kia, đi gặp cứ như vậy, từ từ mà nó qua cả Quan Thế Bồ Tát, qua cả Di Lặc Bồ Tát, rồi mới đến Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng nó trở lại Văn Thù, tức là phải trải qua một thời gian như vậy, bao nhiêu thiện tri thức rồi đó. Là ta thường nói là ngũ thập tam, 53 tham rồi đó. Trời trải qua như vậy đó, mới trở lại Văn Thù. Văn Thù nói biết cái sự tu tập đó là nơi Phổ Hiền Bồ Tát, Bồ Đề Tâm. Thì biết nó như vậy, thì biết là thực sự bây giờ mình phải hiểu rõ, nó không phải là cái chuyện mà gọi là hình thức. Mình thọ Bồ Tát giới là cho cái chuyện nó chỉ là một cái sinh hoạt của người Phật tử trong chùa vậy thôi. Nhưng mà thực ra nó là tất cả những cái gì mà mình làm đó, nó là đi trên con đường đạo, và nó có hẳn cái con đường đạo đi như thế nào, hẳn nó rõ ràng chứ. Phải tu tập cái gì, mình phải làm cái gì, thực ra nó rất là rõ ràng. Chứ nó không phải là cái chuyện là mình phát những cái tâm nguyện rồi là xong. Cho nên bây giờ mới bắt đầu cái cuộc hành trình, cái tiến trình học hỏi của mình về Bồ Tát Đạo ấy, nó bắt đầu trong đời này khi mà mình phát nguyện thọ Bồ Tát Giới. À, nó vậy, nó bắt đầu như thế. Cho nên á, từng kiếp của mình á, nó phải liên tục, nó phải tiếp tục, nó liên tục như vậy để mình đi. Thì muốn như vậy á, mình phải gặp Thiện Chí Đức. Mà đầu tiên hết á, thực sự á, là tốt nhất á, dĩ nhiên mình phải gặp Phật. Gặp Phật á, rồi sau đó á, rồi mình mới bắt đầu lập nguyện, lập thệ. Mình gặp Phật một cái thì tự nhiên tất cả những cái gì của mình đối với đạo nó trở nên vững lại, chắc lại như vậy, mà nó trở nên ngay chứng. Mình có lòng tin, nhưng mà mình gặp Phật một cái thì tự nhiên cái lòng tin của mình nó như trở thành bất khuất chuyển, và tự nhiên nó chứng. Và từ đó trở đi, cái mình nghĩ đến Phật một cái là không có một cái gì nghi ngờ nữa hết. Gặp Phật thôi á, chưa còn nghe Pháp, còn đối thoại qua lại nghe Pháp và được đành lễ với gì mà chưa nói đến những cái đó. Thành ra chính vậy mà cái vấn đề gặp Phật nó làm cho những cái Bồ Tát Đạo, nó làm cho chân như Phật, tính như Lai Tạng, tính không. Tất cả những cái gì mình nghe xưa đây là những cái chữ mà mình không thể hiểu được, niết bàn. Nhưng mà khi mình nhìn thấy Đức Phật thì tất cả những cái chữ đó nó thực có, nó là đây, nó là đó, mình thấy rõ ràng, nó đều ở đây hết, ở nơi Đức Phật ấy. Thì những tự nhiên lúc đó tất cả cái tâm của mình nó đối với Pháp, đối với gì ấy, những cái danh từ đó ở trong mình ấy, tự nhiên nó trở nên những cái chủng từ chắc thật, có thật. Còn nếu mình không gặp Phật ấy, thì nó cứ như là những cái chữ đóng không, mơ hồ, nó chỉ là những chủng từ của danh từ thôi. Kiếp sau ấy, mình có thể nói rào rào chân như Pháp giới, Pháp tính này nọ, nói rào rào, nhưng mà nó rộng hết bên trong. Còn nếu gặp Phật một cái là tự nhiên nó trở nên có lực hết. Nếu bây giờ mình lại quy y Phật, chính thức mình quy y Phật cái này thì sẽ được đó. Cho nên cần phải gặp Thiện Chí Thức, mà Thiện Chí Thức mà viên mãn nhất, để cho mình thiết lập được một cái căn bản vững chắc nhất của đạo tâm của mình là phải gặp Phật. Nên chính vì vậy mà mình mới thấy vấn đề Thiện Chí Thức, rồi mới đến vấn đề Đại Thiện Chí Thức của Đức Phật. Thì một khi mình có duyên với Đức Phật rồi á, thì trong những cái đời khác của mình á, tự nhiên á, mình không gặp Phật nữa, mà lúc đó mình bắt đầu gặp những Thiện Chí Thức của thế gian. Tức là cũng như là khi mình gặp ông tiến sĩ cũng bảo thôi bây giờ về học như vậy, đi ông thầy đó học chữ ABC, thì đi ông thầy này học cái gì đi. Thì tự nhiên á, là mình gặp những vị Thiện Chí Thức phàm thôi này nọ, là nó cũng đều cùng một cái hướng đưa mình về đó. Nếu mà mình không gặp Phật trước, mình có chừng không biết mình gặp ác trí thức như thế nào, mình biết được, không thể gặp Thiện Trí Thức như vậy đâu. Dù là những cái căn bản, dù là khi mình chỉ cần đi quy y Tam Quy Yên thôi, mà mình cũng sẽ gặp một cái vị thầy Tam Quy trong mình là một cái vị thầy phá giới, là một vị thầy không đúng pháp. Nó từ những cái nhỏ nhất thôi, nó mình cũng bị lệch lạc. Còn nếu mà mình đã có duyên với Phật á, thì ngay từ cái tam quy của mình, tự nhiên mình cũng sẽ gặp một vị Phật chân chính. Thế nên mình cần phải gieo duyên như vậy ngay từ đầu, phải cái hạt nhân nó phải đúng, cái chủng tử nó phải chứng, mới có cái quả mới đúng. Mình mà không gặp thì không cách gì mình gieo được cái nhân đó hết. Mình đã phát nguyện Bồ Đề Tâm, phát nguyện Bồ Tát hạnh, mình không gặp Phật không có gieo được chủng tử của Bồ Tát, nên phải gặp Phật. Mà bây giờ đó mình lại gặp Phật ở trong một cái tình trạng mà nó viên mãn, cảnh giới y báo chính báo đó là cực lạc thế giới, mà mình gặp một vị Phật này rất là viên mãn. Mười phương chư Phật đó phải ca ngợi vị Phật này, mười phương chư Phật đó phải nói với chúng sinh ở nước mình là thế mà tin vào cảnh giới cực lạc, tức là tín, mà tuy rằng trong kinh chỉ nói là tin, không có nói nguyện, nhưng mà tin là để làm gì? Bởi vì tất cả những kinh nói đến cực lạc thế giới là nói nguyện sinh về đó, cho nên tín là để sinh. mà mình thấy 6 phương Phật trong kinh A Di Đà nói, kinh của ngài Huyền Trang dịch là cả 10 phương, mà thực ra là chắc chắn là phải 10 phương, nhưng mà nó chỉ nói tóm lược thôi, 6. 10 phương Phật đó đều nói với chúng sinh ở cõi lẫn mình là hãy tin vào kinh A Di Đà, thì tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh đó. Cho nên Phật A Di Đà là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trong trường hợp mà Thiện Tri Thức này, mà cái nguyện của ngài là sẵn sàng làm cái công việc đó, thì vậy mà biết rằng là theo cái nguyên tắc mình vừa nghe, mình đã đi Bồ Tát đạo, thì cái đầu tiên của mình vì ích lợi cho tất cả chúng sinh, duy trì cái Phật pháp vào trong con đường Bồ Tát đạo, thì phải gặp thầy. Mà Thiện Tri Thức viên mãn không thể nào nói được, đó là Cực Lạc thế giới Phật A Di Đà. Nên đã theo Bồ Tát đạo mà muốn lập nên một cái nền tảng Bồ Đề tâm vững chắc, đó là cái chỗ để mà phát đẩy mình ra vào cái con đường Bồ Tát đạo, thì là ở nơi Cực Lạc thế giới. Phật Thích Ca nói vậy. Phật Thích Ca nói rất nhiều Phật, Phật Thích Ca nói về rất nhiều Phật, mà tại sao khuyến khích mình sinh Cực Lạc thế giới? Mình là đệ tử Phật Thích Ca mà tại sao mình không nghe? Mà mình biết nó là như vậy, giờ mình hiểu những nghĩa nó vậy. Thì một khi mà mình đã có cái đường hướng rõ ràng như vậy, mình lập được hôm qua nghe, thì lúc bây giờ đó mình lập được rồi á, thì ngay chính mình nói khi mà vào thọ giới, năm giới này nọ gì đi chăng nữa, các tổ nói này, mình phải phát cái tâm thượng phẩm, và bao giờ mình cũng phải quán tất cả chúng sinh. Mà quán chúng sinh là như thế nào? Không làm ác với tất cả các chúng sinh, quán như thế nào? Quán từ Phật trở xuống. Đấy, biết như vậy. Thành ra một khi mà mình mà phát được cái tâm đạo á, thì chính dù mình có là một Phật tử tại gia đi nữa, nhưng mà chính mình là cái người á, sẽ kéo những cái vị thầy á về cái con đường chính đạo. Nhờ cái nguyện lực dứt khoát của mình á. Còn nếu mình không có cái đó thì mình chỉ có một cái lợi cho cá nhân mình thôi. Như là Hoàng hậu Vi Đề Hy mà cúng dường cho 4 tăng á, thì sau thành 4 thằng khiêm kiệu cho hoàng hậu. Kiếp trước chỉ là cái người, một cái người cô phụ, cô thôn nữ bình thường, nhưng mà cung kính tăng, cúng dường 4 tăng. 4 tăng đó thì lại vọng ngôn vọng ngữ, làm ra vẻ mình là thánh này nọ. Còn cô kia cô không cần biết, cô cứ cung kính cúng dường. Sau này trở thành hoàng hậu. Còn bố kia là ai? Bố Kim Kiều. Bố Kim Kiều. Mà lúc bây giờ mà Hoàng hậu Vi Đề Hy thấy tội quá mà nói Đức Phật độ mà độ không được. Độ không được, bị nghiệp chướng. Không dám nhìn Đức Phật. Thì sau đó, tức là coi như Đức Phật đến trước mặt cũng không thấy mà. Quay đi chỗ khác liền. Đó. Vì đó cho nên mình biết rằng là nếu mà mình đã gọi là Bồ Tát hạnh cái này nọ gì đó, thì cho nên mình phải hiểu như vậy. Mà bây giờ nói những cái chuyện đó, nếu mà bà Vi Đề Hy đó là bà bắt đầu phát Bồ Đề Tâm đó, thì chứng về sau này đó, bà Vi Đề Hy sẽ là Bồ Tát cứu độ 4 thầy đó. Cái chuyện này, cứu độ, chuyện chúng sinh sinh tử rồi ra cuộc đời gặp nhau, liên hệ với nhau ở trong đạo Phật đó, nó như vậy đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái ông thầy là kiếp nào cũng là ông thầy của mình ấy đó. Nhiều kiếp rồi ngài Di Lặc làm thầy của Đức Phật Thích Ca. Có nhiều kiếp rồi đó. Thì Đức Phật Thích Ca có thể ngược lại làm thầy. Thế là nó duyên đó. Khi cái duyên nó cần đến mức nào, nó gặp nhau, nó cần phải như thế nào để nó phát triển tốt, thì nó ra như vậy. Cho nên khi mình phát cái Bồ Đề Tâm đó, là cái tâm của mình nó thoát ra những cái thói quen của mình mà mình sống trong cuộc đời, do văn hóa, do cái tình cảm, tính tình riêng tư của mình. Mà bây giờ nó như là nó mở ra cho mình một cái mới. Mình là một cái con người rất bao la và rất rộng. Và muốn giữ được cái đó, muốn có thành lập được cái đó, mình phải gặp Phật. Mình đã phát nguyện rồi, đừng bỏ nguyện đó, nhưng mà phải gặp Phật. Không gặp Phật thì cái nguyện đó của mình nó chỉ là một cái mơ tưởng hão huyền. Bởi vì cái tính tình thông thường, cái khả năng nó của mình nó rất hạn hẹp. Và mình sống theo nó. Cho nên phải gặp Phật. Thì những cái mà phát nguyện cho mình mới thấy là điều cần thiết mà mình có thể làm được. Còn không gặp Phật thì mình nghĩ mình chỉ làm được những cái chuyện tình cảm nhỏ nhặt liên hệ bình thường của thế gian thôi. Mà gặp Phật tại nơi cái chính báo, y báo, chính báo thì mình sẽ thấy là, phải nói là lúc đó cái tâm của mình nó không còn một cái nghi gì nữa hết, nó thâm nhập đạo. Nghi nó trở ngại, bởi vì mình thấy nhân, thấy quả, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên là những cái đó là những cái mà Đức Phật nói một cái cách rất là tha thiết. Cho nên mới nói nó khó tin rồi mới lặp đi lặp lại cái đó. Là ý cũng muốn nói rằng là mình tin chết bỏ đi, nó khó tin thì kệ nó. Ta cho biết trước là cái này khó tin, nhưng mà tin nguyện là vậy. Mà mình lập được thì ngay trong đời sống của mình là nó như vậy. Cái vị thầy nào mà mình cúng dường, dù vị thầy đó không đúng, mà mình có bồ đề nguyện chân chính mạnh là coi như là mình nhiếp vị thầy đó. Là nó đúng với cái nguyện lợi ích của mình. Là coi như mình nhiếp được cái vị thầy đó. Vị thầy đó có thể bị sa đọa, bị đọa đầy một cái cách rất là khổ đau, mà nhờ cái nguyện lực của mình, cái công đức của mình mà đôi khi nó chỉ ngắn hạn lại. Cái liên hệ ở trong đạo Phật nó như vậy. Bây giờ mình muốn cái lợi ích đó, mình biết là khả năng cái ngã của mình, cái riêng tư mình làm được, cho nên mình phải gặp Phật. Khi mà mình bây giờ mình vẫn là một cái người Phật tử, mình thấy sức lực của mình, khả năng phước đức của mình không bao nhiêu. Bây giờ mình gặp một vị thầy, cái vị thầy đó có thể là mình biết rằng là mình cúng dường vị thầy đó không đúng, thì mình không biết nó ra sao, mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cái tâm nguyện của mình mà nó dứt khoát như vậy đó. Cái tâm nguyện cực lạc thế giới, nhớ nói trong kinh A Di Đà, nếu có người nào đã nguyện sinh, đương nguyện sinh, hiện nguyện sinh, sẽ nguyện sinh, các người đó đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái người nào mà nghe kinh này rồi thọ trì, nghe danh của các chư Phật để được tất cả chư Phật cùng hộ niệm. Thành ra đó, cái chuyện mà hiện rồi mình thấy trong cái tâm trí hiện tại của mình nó không giải quyết được, thì mình cứ đương vào cái nguyện của mình, những cái lực đó nó sẽ giúp giải quyết cho mình. Cái lực, những cái lực đó, lực của cõi cực lạc đó, nhiếp luôn mình và nhiếp luôn cả những cái chúng sinh liên hệ mình, những vị thầy đó nữa. Cái lực nó ảnh hưởng đấy và làm cho vị thầy nó bị giảm đi rất nhiều cái nghiệp nặng. Thì cái đó là mình biết đó, thành ra mình cứu không được thì mình có cái chỗ, cũng như là mình thấy ăn cướp nó đánh một người mình cứu được thì mình kêu cảnh sát chứ. Thế mình bảo nó tại tôi không làm gì được hết, tôi vô nữa rồi tôi chết. Thế mình kêu cảnh sát, mình có chỗ mà. Thành ra mình biết rằng là hiện giờ mình chưa có cái năng lực đó, nhưng mà cái tâm của mình muốn cứu thì mình biết có chỗ để mình cứu. Kêu Phật A Di Đà, kêu Quan Thế Bồ Tát, kêu Phật A Di Đà đi. Phát nguyện lên, đại nguyện của mình nó làm cho cái sự mà đến của Phật A Di Đà nó mạnh ra và nó dễ thông hơn. Nếu mình không phát nguyện, mình nghi ngờ, cái sự cầu nó bị chướng ngại. Cho nên chính vậy mà mình hiểu cái nghĩa đó rồi mình mới lập cái nguyện mà tu cái tịnh độ. Tại sao mình tại sao mà bữa nay mà nói về những cái này nó nhiều, vì theo như là trước cái lúc mà mới đi về, mới về đây thì nói chuyện sĩ là thì nếu mà ai có duyên, chứ cái này là cũng có duyên hết, mà muốn đi tu tập, tức là muốn đi tu tập, mà tu tập mình nghe là chính mình tu nó mới đúng, chứ đừng có nghe đi tu tập là mình lại là đến một nhóm nào, đến một một cái tập thể nào, đừng có như vậy, mà phải chính mình lập cái tu đó. Bây giờ mình đi muốn đi tu tập tại thí dụ như Miến Điện, Miến Điện là một cái chỗ mà vừa rồi nó đi hành hương thì thấy nó rất là thuận tiện cho vấn đề tu tập này. Thì ở những cái nơi trước mình nghe là có xá lợi của tóc của Đức Phật ở Tháp Vàng Suidagon, ở Tảng Đá Vàng Chaikyo đó, rồi ở Mahamuni là tượng Phật vàng, nơi những nơi đó đó mình có thể đến đó đảnh lễ chiêm bái xá lợi của Phật, và rồi đi hành hương mà có lẽ là hay nhất là tu tập và phát nguyện, nó mới đúng nghĩa của hành hương. Thì dĩ nhiên cái hành hương nó có một cái nghĩa thông thường là do cái tín tâm của mình mà mình lặn lội đường xa đến nơi để đảnh lễ và cầu nguyện. Nhưng mà thực sự ra theo đạo Phật thì nó không bằng là mình tu tập và phát nguyện. Mình cầu nguyện đúng thôi, với cái lòng tin mình cầu nguyện, nhưng mà cái phát nguyện của mình với đạo thì bao giờ nó vẫn đúng pháp hơn là cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó là mình có bất cứ chuyện gì, bệnh tật trong người, có chuyện buồn phiền gì gì, mình đến cầu nguyện, cái đó nó vẫn thuộc về thế gian. Ở đây là mình đi hành hương của mình phát nguyện tu tập. Phát nguyện của mình là phát nguyện sinh về cực lạc thế giới để gặp thiện tri thức, gặp đại thiện tri thức ở đó. Mình biết là cùng với chư thượng thiện nhân vô lượng vô số thiện tri thức, mà đại thiện tri thức là Phật A Di Đà trên nữa. Rồi đại thiện tri thức là mỗi một buổi sáng mình đi khắp mười phương đều gặp Phật, nghe pháp, thọ ký. Tất cả những cái đó nó gọi là làm cho cái nền tảng đạo của mình nó trở nên là không có gì lay động. Lúc đó mình mới có thể gọi là nhào vô trong cõi luân hồi của chúng sinh. Và bất cứ là một thời gian nào, mình cũng có cái khả năng để không có bị ô nhiễm thoát lên được. Còn thôi đó là lúc nào cũng phải sinh ra gặp Phật hết đó. Thì khi mà mình có khả năng như vậy rồi đó thì mình mới hành Bồ Tát đạo được. Thành ra nguyện là nguyện cho chúng sinh, nhưng mà làm thì làm chưa nổi. Bây giờ phải có tất cả một cái nội lực mà thật là mạnh đó mới bắt đầu làm. Cái đó lấy từ nơi thành giới cực lạc. Cho nên mình đến đó phát nguyện sinh cực lạc thế giới dứt khoát như vậy. Nó không có lưỡng lự đối với tất cả những cái cảnh, cái đời sống hiện tại của mình, với tất cả những cái liên hệ của mình nữa. Dù là trong đạo, mình vẫn làm công quả cho chùa, bởi vì Bồ Tát đạo mình luôn luôn cầu công đức. Nhưng mình không có dính với bất cứ cái gì ở thế gian này, dù là các chùa, mà mình chỉ dính với lại cực lạc thế giới thôi. Đó, lập nguyện nó là như vậy á. Thì nguyện như thế rồi á, mình mới tu. Rồi suốt cái thời gian ở đây đó, rồi mình bắt đầu mình mới tu tập cái tâm nguyện đó. Thì cái tu cái đó thì nó có thể bằng cách mình niệm danh hiệu Phật là thực sự nó dễ và nó hay nhất cho mình. Còn ai mà đã từng trì kinh A Di Đà lâu á thì tùy nguyện của mỗi người. Người đó có thể phát nguyện vãng sinh bằng cách trì kinh. Thì cái đó là rồi phát nguyện trì kinh và phát nguyện niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thì nó có một cái điều hơi đặc biệt ở đây, nhưng mà mình là đi gặp Phật Thích Ca, tức là mình đi qua xứ Nam Tông tiểu thừa mà mình tu pháp đại thừa. Nhưng mà điều đó là mình không có nghĩ xứ tại tiểu thừa gì hết, mình nghĩ đó là xá lợi của Phật nơi đó. Thì mới tính là tính nếu cái chương trình ấy, thì mình sẽ ở bên nó, mình tu trong khoảng thời gian theo cái nguyện của mình. Thường thường nguyện nó có con số kỳ hạn mình là bao nhiêu, để cho mình hoàn tất con số đó. Mình trì danh hiệu bao nhiêu danh hiệu, mình trì bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu biến. Rồi từ Miến Điện mình có thể bay thẳng sang Bồ Đề Đạo Tràng, hoặc là nếu ai muốn kết thúc ở Miến Điện được như nguyện rồi muốn về tùy, bay sang Bồ Đề Đạo Tràng. Tức là mình ở bên này mình phát nguyện gieo nhân duyên, về đến Bồ Đào Tràng tạ lễ Phật là nơi kết quả, Phật thành đạo ở nơi đó. Ở bên này là nhân là từ chỗ phát nguyện của mình đấy về đó. Thì nếu ai mà chưa hoàn tất cái nguyện của mình, ví dụ mình muốn tụng 1000 biến A Di Đà mà mình chưa tụng hết chẳng hạn vậy, thì về đến Bồ Đề Đạo Tràng tụng cho hết tạ ân Phật. Tức là nó đi từ nhân đến quả, cái ý nó vậy đấy. Thì như vậy á, là cái hành hương đó nó là hành hương. Tại vì thường thường một số Phật tử thì muốn có cái hành hương, nhưng mà nếu hành hương mà nó là theo sự tu tập như vậy á, thì phát nguyện là tu tập như vậy á, thì cái hành hương nó thấy nó thì như vậy, nên tôi mới nghĩ là cái đó nó đáng đi lắm, đáng để cho mình mệt mỏi trong đó này nọ. Và muốn như thế đó, thì mình phải nghe cái pháp trước, chứ không phải đến nơi đó rồi mình mới nghe giảng cũng được. Mình phải lập nguyện ngay từ cái lúc ngàn này, ngay từ lúc mà mình chưa đi, mình lập nguyện như thế. Và rồi mình bắt đầu mình mới tu trì. Bây giờ mình mới bắt đầu nghĩ là nó phải chỉnh đốn mà. Bây giờ mình niệm Phật là niệm một cách rất là đàng hoàng, rất là thực á, mong cầu thực á, chứ không phải là niệm mà nó theo thời quá cái lệ. Đấy. Nên mình tập niệm Phật như vậy. Thì bắt đầu á, mình niệm mình mới nghĩ, mình cứ xem là bây giờ mình mới thử. Mình mới thử ví dụ như là một tiếng đồng hồ á, mà mình ngồi mình niệm Phật á, nó được bao nhiêu cái sâu. Xong rồi mình mới nghĩ, mình nghĩ là thí dụ khi mình đi như vậy thì mình sẽ phát nguyện là niệm bao nhiêu sâu. Thì trong một cái ngày tu tập đó của mình ấy, nó có bao nhiêu tiếng hồ, nhiều khi mình đâu có thể tu suốt ngày ha. Thí dụ mình sẽ tu như thế nào trước các thánh địa đó và trước các xá lợi, tháp xá lợi của Phật. Thì mình phát nguyện xong rồi mình sẽ niệm như vậy. Thì có thể là gọi là sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, ví dụ 8 tiếng thì chẳng hạn. 8 tiếng như vậy thì mình sẽ nghĩ là nó trong bao nhiêu ngày. Thì giờ mình cứ lấy vậy đó, mình phát nguyện. Thì ngày bao nhiêu cái gì thì bây giờ cái lúc mà đến lúc đi hành hương nó còn xa. Nhưng mà nếu mà thực sự phải nói trước là để ai đó, nó cùng, nó đồng một chí hướng tu với nhau là phát nguyện sinh tịnh độ hết. Và đồng tu tập với một cái tâm nguyện mạnh của mình như vậy. Thì ra mới phải giảng nói. Thì lúc đó là mình biết rằng là thực sự giờ đây mình lấy cái tâm nguyện sinh cực lạc và lấy cái sự thực hành để trợ lực cho cái nguyện sinh cực lạc của mình mà để làm đẹp tất cả những cái nhân duyên mà mình có trong đời sống này, để làm cho nó trở nên thành pháp hết và trở nên thành hay hết. Chứ còn không phải mình hiểu như vậy là để mình gọi là mình có cái ý cái này đúng, cái này sai, cái này nọ hết, mà để lập nên cái đạo tâm của mình và để làm cho tất cả cái nhân duyên mình nó trở thành đẹp. Đôi khi mình có nhân duyên với một cái ngôi chùa hay một cái vị thầy mà không như ý mình, nhưng mà mình nhờ cái nguyện đó mà làm cho cái không như ý nó cũng trở nên hay, chứ mình không có cần phải phiền não ở trong đó. Nên mình lấy cái lực đạo, lấy cái lực tu của mình nhưng mà chuyển đổi, mà mình lại cần có những cái người đồng chí hướng như vậy. Trong một cái khoảng thời gian mình không có nghĩ đến bất cứ cái chuyện công ăn việc làm gì nữa hết, đến nơi là cái lực của Phật giúp mình. Mình đề tâm mình tu vậy. Thì đó là một cái dịp. Thì hoặc là đôi khi mình nghĩ, ví dụ mình nghĩ về, mình nghĩ mỗi ngày mình tụng một cái biến kinh A Di Đà, một năm thì nó cho 360 ngày, 365 cũng được, 360 cho nó chẵn, 360 biến. Bây giờ trong cái chuyến đi đó của mình á, mình tụng đủ 360 biến, tức là trong một cái chuyến đi đó mình tu bằng một năm. Thì cái đó là nó tùy mỗi người nghĩ cái nguyện của mình như thế nào, theo cái sức của mình. Muốn nhiều, muốn ít, muốn như thế nào, niệm danh hiệu Phật ngoài 360 biến đó chẳng hạn, mình thời giờ rồi mình phải dành cái thời giờ mình niệm Phật nữa. Vậy người mà muốn chuyên niệm Phật thôi thì cũng đều phát nguyện bao nhiêu biến ấy. Người chuyên tụng niệm thôi cũng vậy, người mà vừa cả hai cũng vậy, nhưng mà đều cùng một cái phát nguyện. Cái sự thực hành đó là để phát nguyện sinh cực lạc thế giới. Và trong khi mình dứt khoát cái tâm mình hiểu cái nghĩa là vậy. Thì đó là cái mà cho nên chính vậy vì này chúng tôi mới nói về cái ý nghĩa mà cho nó dứt khoát để mình phát tâm nguyện. Mình là Phật tử có duyên với đạo Phật, mình có phát nguyện thọ Bồ Tát giới, mình có nghe pháp, mình phát nguyện sinh cực lạc thế giới. Bây giờ mình chỉ làm cho nó cái đó nó rõ ràng dứt khoát mạnh ra. Mà muốn rõ ràng dứt khoát mạnh thì cái tâm tưởng của mình nó phải thấy rõ nhiều điều ở trong mình, nó có nhiều cái liên hệ của mình. Bây giờ mình biết tất cả mọi liên hệ, từ mình thấy cha mẹ con cái gì rồi rốt cuộc ai cũng từ đất lên ghế, từ ghế lên bàn. Mình phải nghĩ đến cái đó, mà cái đó nó là một cái thực ghê lắm. Bây giờ mình dĩ nhiên là trong cái đời sống hiện giờ mình nói cái thực nhất là mình phải ăn uống, mình phải nuôi sống gia đình, nhưng cái thực kia nó cũng thực vô cùng. Mà mình phải nghĩ cái đó, một khi mình vào đạo phải nghĩ cái đó, cái đó nó không có phá cái thực này mà nó muốn làm cho cái thực hiện có này trở nên lợi ích, trở nên có ý nghĩa. Chứ cái thực của đạo nó không có phá, nó không có chặn ngăn gì hết. Nếu mình thấy như vậy thì mình phát ra nhiều cái tâm nguyện mạnh. Mà nếu mà cái tâm đạo nó mạnh á, thì cái sự an lạc của mình trong cuộc sống nó sẽ mạnh. Mình sống và mình nương vào ai? Con cái thời buổi này nó cũng khó khăn rồi, nó cũng sống đời nó cũng vậy. Cái thời này nó như thế. Mình mà nương được vào Phật á, mình mà nương được vào đạo á, tự nhiên mình không thấy sợ hãi nữa. Mình chưa nương được thôi. Thành ra mình phải lo cho mình nữa. Và nếu mà mình nương được vào đạo á, nương được vào Phật á, thì tự nhiên á, con cái cái này nói gì gì á, tự nhiên nó cũng nương vào mình nữa. Thành ra đó, mình sẽ thấy mình không có bị cô đơn trong mọi mặt. Bây giờ nếu mình lâm cái hoàn cảnh mà thực sự cô đơn, mình còn mình thôi, lỡ mà có phước có sống thọ đây mà mới nói là đa thọ đa nhục, phước quá mình sống thọ cho nó thành vô phước. Nhưng mà nếu mình có nương, có Phật để nương á, là tất cả những cái đó nó không có ảnh hưởng đến mình, mình vẫn an lành. Cho nên mình phải suy xét rất nhiều để mình lập cái nguyện, lập tâm. Có thầy cũng vậy, là để tạo một cái công đức cho mình. Nhưng cái đường của mình là đường của mình, thầy không thể thế được mình. Thành ra mình phải lo cái đường của mình, đường đạo của mình. Thầy cũng thể làm thế cho mình được. Đó. Nó là vậy. Cho nên từ những cái nghĩa đó mình lập tâm đi, thì khi mình đi hình hương mà mình tu tập như vậy thì nó mới mạnh. Nếu mà mình cảm thấy là mình có duyên, tại vì đi nó cũng phải tùy duyên nữa, chứ khó nói. Có duyên đi được thì mình chuẩn bị. Nếu mình không có duyên đi được thì cái sự chuẩn bị đó nó hoàn toàn là một cái nền tảng để cho mình tu tập về sau này. Không sao hết, nó luôn tốt. Đấy. Thì đó là cái nghĩa nó vậy. Còn mình còn ngày mai là thứ sáu mà. Thứ bảy thì chắc là phải về. Sắp vào hạ rồi. Còn đi Anh nữa. Tuần sau đi Anh.
Cô dự trả một thịnh thầy ngày thứ bảy giảng chủ khả năng
không thôi vậy về về này thành ra chính vậy. Mà giờ thì ngày mai mình để dành để về nói về cái một vài ít cái cách thức nữa. Thực ra nó đơn giản, thì xưa nay mình tu tập là như vậy đó. Nếu bây giờ mình hiểu rõ, mình lập được cái tâm nguyện mạnh ấy, thì cái pháp tu của mình ấy, trong lúc tu, như giờ mình nghe thêm một vài cái, nó có những cái mình có thể tập thử xem. Thì tập mình gọi là tập lì. Thì ngày mai thì mình nghe thêm cái cách tự tập là gì.